Chương 24. Vương quốc san hô. Đến sáng tôi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường trong phòng riêng. Chắc Ned và Conseil cũng được khiêng về phòng riêng của họ. Họ cũng không thể biết chuyện gì xảy ra đêm hôm qua hơn tôi. Chỉ còn hy vọng một sự tình cờ nào đó trong tương lai sẽ làm sáng tỏ câu chuyện bí ẩn này. Tôi muốn hít thở không khí trong lành, nhưng không biết có ra ngoài được không. Cửa phòng có bị khóa không? Tôi đẩy cửa. Cửa không bị khóa. Tôi theo hành lang hẹp đi về phía thang. Nắp tàu hôm trước đóng kín, nay đã mở. Tôi lên bon. Ned Land và Conseil đã đợi tôi ở đó. Tôi hỏi họ đêm qua thế nào, nhưng họ chẳng nhớ gì. Hôm qua, họ bị thiếp đi đến sáng nay mới tỉnh dậy và rất ngạc nhiên thấy mình nằm trong phòng riêng. Tàu Nautilus vẫn im lìm và bí ẩn như trước. Nó đang chạy giữa biển khơi với tốc độ vừa phải. Trên tàu chẳng thấy một sự thay đổi nào. Ned Land uổng công quan sát chân trời. Đại dương vắng lặng. Ned Land chẳng thấy một cánh buồm nào, một dải đất nào. Gió Tây thổi mạnh, con tàu bập bềnh trên sóng. Sau khi dự trữ không khí, tàu lại lặn xuống sâu độ 15 mét. Khi cần, tàu có thể dễ dàng nổi lên mặt nước. Hôm đó, 19 tháng 1, khác với thường lệ, tàu nhiều lần nổi lên lặn xuống, và cứ mỗi lần nổi lên, viên thuyền phó lại lên bon và nói câu nói quen thuộc. Thuyền trưởng Nemo không xuất hiện. Trong số thủy thủ, hôm đó tôi chỉ thấy người phục vụ vẫn lặng lẽ cho chúng tôi ăn uống một cách chu đáo. Khoảng 2 giờ chiều, tôi đang ngồi chỉnh lý lại những ghi chép của mình, thì thuyền trưởng Nemo vào. Tôi chào ông ta. Nemo gật đầu chào lại. Tôi tiếp tục công việc và thầm hy vọng rằng Nemo sẽ nói tới những việc xảy ra đêm qua, nhưng ông ta chẳng nói gì. Tôi nhìn Nemo, ông ta có vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ đã thức trắng đêm. Một nỗi buồn sâu sắc và sự đau khổ thực sự đã in dấu trên khuôn mặt cương nghị của Nemo. Ông ta đi đi lại lại trong phòng, ngồi xuống đi văn, rồi lại đứng dậy cầm lấy một cuốn sách nào đó, rồi lại ném xuống. Đến xem các máy móc, nhưng không ghi chép gì như mọi khi. Hình như Nemo đang xúc động lắm. Cuối cùng, Nemo hỏi tôi. Ngài Aronnax, ngài là bác sĩ phải không? Tôi bị hỏi bất ngờ nên lúng túng và im lặng nhìn Nemo. Ngài là bác sĩ phải không? Nemo nhắc lại. Nhiều người đồng sự với ngài như Gratiolet, Mokin Tandon, vân vân, đều có học y. Vâng, tôi đã từng làm bác sĩ. Trước khi làm việc ở viện bảo tàng, tôi đã nhiều năm làm bác sĩ điều trị ở bệnh viện. Thế thì tốt lắm. Câu trả lời của tôi làm Nemo rất hài lòng, nhưng tôi không biết ông ta định nói gì thêm nên chờ hỏi tiếp. Định bụng sẽ tùy theo tình hình cụ thể mà trả lời. Nemo nói, ngài Aronnax, một thủy thủ của tôi đang cần được chữa chạy. Ngài có thể khám cho anh ta được không? Trên tàu có người ốm ạ. Vâng. Tôi sẵn sàng phục vụ ngài. Thú thật là tim tôi đập thình thịch. Tự nhiên tôi liên hệ việc người thủy thủ bị ốm với sự việc đêm qua. Nemo dẫn tôi về phía lái, rồi mở cửa một căn phòng cạnh phòng thủy thủ. Một người đàn ông trạc 40 tuổi có khuôn mặt cương nghị của người Anh nằm trên giường. Tôi đến gần giường, đó là một người bị thương chứ không phải là người ốm. Đầu anh ta quấn băng bê bết máu, đặt trên gối. Anh ta nhìn tôi trừng trừng. Khi tôi tháo băng ra, anh ta không hề nói một lời. Vết thương thật khủng khiếp. Sọ bị một vật nhọn đâm thủng một lỗ sâu hoắm, phòi cả ốc ra. Nạn nhân thở rất khó khăn. Đôi lúc mặt bị méo hẳn đi. Tôi bắt mạch, tim đập không đều, mạch thỉnh thoảng bị mất. Chân tay bắt đầu lạnh dần. Nạn nhân đang hấp hối. Không có gì cứu vãn nổi. Tôi lấy bông băng mới băng lại vết thương, rồi sửa lại gối cho ngay ngắn. Tôi quay lại hỏi Nemo. Vết thương này do vật gì gây ra? Vật gì gây ra mà chẳng vậy, thưa ngài. Nemo tránh không trả lời thẳng. Vì rung chuyển quá mạnh nên tay đòn của máy bị gãy và văng vào đầu người này. Ngài thấy nạn nhân thế nào? Tôi lưỡng lự. Ngài có thể nói được vì người này không biết tiếng Pháp. Tôi nhìn nạn nhân một lần nữa rồi nói. Độ 2 tiếng nữa người này sẽ chết. Không gì có thể cứu sống anh ta nữa ư? Không, Bàn tay Nemo nắm chặt lại, nước mắt trào ra. Tôi không tưởng tượng được rằng Nemo có thể khóc. Tôi đứng bên cạnh nạn nhân mấy phút. Ánh điện lạnh lùng càng tăng thêm, sắc mặt nhợt nhạt và sớm nhăn nheo của anh ta. Chắc anh ta đã chịu gian khổ, thiếu thốn nhiều. Tôi chờ xem điều bí mật của cuộc đời anh ta có được mở ra qua những lời trăn trối cuối cùng không. Ngài Aronnax, ngài có thể về. Nemo nói. Tôi để Nemo ở lại một mình bên giường của người hấp hối. Tôi trở về phòng mà lòng hết sức xúc động trước cảnh tượng vừa qua. Linh cảm u buồn làm tôi bồn chồn suốt ngày. Đêm tôi cũng không yên giấc. Tôi nghe thấy mãi tiếng thở dài não ruột, tiếng cầu kinh. Rạng sáng hôm sau tôi lên bon, thuyền trưởng đã ở đó. Thấy tôi, ông ta bước tới. Thưa giáo sư, hôm nay ngài có muốn tham gia một chuyến đi chơi ngầm dưới biển không? Đi cùng với Ned và con say là ạ. Nếu họ muốn. Thưa thuyền trưởng, chúng tôi sẵn sàng. Nếu vậy, mời ngài mặc đồ lặn vào. Nemo chẳng hề nói một lời về nạn nhân đang hấp hối hoặc đã chết. Tôi tìm Ned và con Sailor báo cho họ biết lời mời của thuyền trưởng. Con Sailor rất mừng và Ned lần này cũng vui vẻ nhận lời cùng đi. Chúng tôi mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí và đèn điện và đúng 8 giờ rưỡi sáng thì lên đường. Cánh cửa được mở rộng. Chúng tôi, đứng đầu là thuyền trưởng Nemo, có 12 thủy thủ hộ tống, bước xuống đáy biển rải đá ở độ sâu 10 mét. Đáy biển Ấn Độ Dương khác xa đáy biển Thái Bình Dương mà tôi đã được thấy trong chuyến dạo chơi dưới đáy biển lần đầu. Ở đây không có cát và những bãi bằng cũng chẳng có tảo. Tôi nhận ra ngay một thế giới thần kỳ, đó là vườn quốc san hô. Cảnh vật đẹp mắt không bút nào tả xiết. Vì sao chúng tôi không thể trao đổi được cảm tưởng với nhau nhỉ? Vì sao chúng tôi lại bị gò bó trong cái vỏ bằng sắt và bằng kính kín mít như thế này? Vì sao tiếng nói không thoát ra ngoài được? Vì sao chúng tôi không thể sống trong khoảng nước mênh mông này như cá? Hay hơn nữa, như loài lưỡng thể sống thoải mái cả trên cạn, cả dưới nước. Thuyền trưởng Nemo dừng lại, chúng tôi cũng dừng lại. Nhìn về phía sau, chúng tôi thấy các thủy thủ đứng thành hình vòng cung sau thuyền trưởng. Tôi nhận ra một vật dài dài mà bốn người đang vác trên vai. Chúng tôi đứng giữa một bãi rộng có rừng cây bao quanh. Dưới ánh đèn điện, trên nền đất in những bóng khổng lồ. Xung quanh tối đen như mực. Ned Land và con Sail đứng cạnh tôi. Chúng tôi chờ xem sao. Tôi bỗng thoáng có ý nghĩ là sẽ được chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy đây đó có những gò nhỏ phủ một lớp đá vôi và được bàn tay con người sắp đặt theo một trật tự rõ ràng. Giữa bãi trống, trên một chỗ cao, có một chữ thập bằng san hô đỏ. Theo hiệu của thuyền trưởng, một thủy thủ tiến lên phía trước, rút chiếc cuốc chim cài ở thắt lưng ra và bắt đầu đào một cái hố cách chữ thập khoảng một mét. Tôi hiểu cả rồi. Đây là nghĩa trang. Cái hố đang đào đó là huyệt. Còn vật dài dài kia là xác người vừa chết đêm qua. Thuyền trưởng Nemo và các thủy thủ đang chôn bạn mình ở nghĩa trang dưới đáy đại dương này. Tôi chưa từng bị xúc động như vậy bao giờ. Tôi chưa thấy tình cảm mình bị bối rối như vậy bao giờ. Tôi không muốn tin vào mắt mình nữa. Huyệt đào khá chậm. Bầy cá hoảng sợ chạy ra bốn phía. Tôi thấy tiếng sắt chạm xuống nền đá vôi và lửa tóe ra ở đầu cuốc chim. Cái huyệt ngày càng dài và rộng hơn. Chẳng bao lâu đã đủ để đặt người xuống. Cái xác liệm vải trắng được khiêng tới và hạ xuống huyệt đầy nước. Thuyền trưởng Nemo và các thủy thủ tay khoanh trước ngực, quỳ xuống. Còn ba chúng tôi thì chỉ đứng cúi đầu. Huyệt được lấp đầy đất đá và đắp lên không cao lắm. Đắp xong mộ, Nemo và những người cùng đi quỳ một chân xuống và giơ tay lên để vĩnh biệt lần cuối cùng. Sau đó, đám tang quay trở về. Phía xa thấp thoáng ánh đèn. Chúng tôi hướng theo ngọn lửa soi đường đó và một giờ sau thì bước lên tàu Nautilus. Thay quần áo xong, tôi lên bon và ngồi xuống cạnh chiếc đèn pha. Tôi đắm mình trong những ý nghĩ u buồn. Một lát sau, thuyền trưởng Nemo tới. Tôi đứng dậy hỏi. Như tôi đã nói, người đó tắt thở lúc nửa đêm, phải không ạ? Thưa ngài, vâng. Và bây giờ thì người đó đang yên nghỉ trong nghĩa trang san hô, bên cạnh những người bạn của mình phải không ạ?
Vâng, và bị mọi người lãng quên, trừ chúng tôi.
Thuyền trưởng Nemo lấy tay che mặt, cố ghìm lại tiếng nức nở, nhưng vô hiệu. Sau đó ông ta trấn tĩnh và nói,
ở dưới đó, ở độ sâu mấy chục mét dưới đáy biển, là nghĩa trang của chúng tôi.
Thưa thuyền trưởng, những người chết của ngài ở dưới đó được yên nghỉ mãi mãi. Cá mập chẳng làm gì được họ.
Vâng, thưa ngài, cả cá mập, cả con người cũng chẳng làm gì được họ.
Chương 25, Ấn Độ Dương.
Đến đây bắt đầu phần thứ hai của cuộc hành trình ngầm dưới biển của chúng tôi. Phần thứ nhất kết thúc bằng cảnh tượng xúc động dưới nghĩa trang san hô, để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Như vậy, chẳng phải chỉ cuộc sống của thuyền trưởng Nemo trôi qua giữa lòng đại dương mênh mông, mà cả cái chết, ông ta cũng chuẩn bị ở dưới đáy biển sâu. Ở đó, không một quái vật nào có thể quấy rối giấc ngủ cuối cùng của những người chủ tàu. Nautilus. Những người gắn bó với nhau, lúc sống cũng như lúc chết. Những người không ai có thể động tới được, như Nemo đã nói. Giả thiết Conseil đề ra không làm tôi thỏa mãn. Anh ta cho Nemo là một trong số những nhà bác học. Vì bị hắt hủi nên tỏ vẻ khinh bạc đối với mọi người, hoặc là một thiên tài bất đắc chí nên từ bỏ những cám dỗ trần tục mà lui về ẩn náu trong biển cả. Môi trường gần gũi với tâm hồn phóng khoáng của ông ta. Theo tôi, cách giải thích như vậy chỉ đúng một mặt của bản chất Nemo. Bí mật của đêm nọ là chuyện gì vậy? Vì sao họ phải giam giữ chúng tôi? Vì sao họ cho chúng tôi uống thuốc ngủ? Vì sao Nemo lại giật phắt chiếc ống nhòm khi tôi chưa kịp đưa lên nhìn chân trời? Và người thủy thủ bị tử thương trong trường hợp hết sức bí hiểm kia? Tất cả những câu hỏi đó khiến tôi phải suy nghĩ. Không, thuyền trưởng Nemo không phải chỉ trốn tránh mọi người. Chiếc tàu đáng sợ của ông ta có lẽ không chỉ là nơi ẩn náu của một người yêu tự do, mà là một vũ khí phục thù khủng khiếp. Đó chỉ là những phỏng đoán, chỉ là ánh sáng le lói trong đêm tối dày đặc. Tôi buộc phải ghi chép các sự kiện theo thứ tự của chúng. Chẳng có gì ràng buộc chúng tôi với thuyền trưởng Nemo cả. Ông ta biết rằng, chạy trốn khỏi tàu Nautilus là một điều không tưởng. Nemo chẳng cần chúng tôi phải thề bồi cam đoan gì. Chúng tôi là người bị giam, là tù nhân mà người ta gọi lịch sự là khách. Tuy vậy, Ned vẫn không mất hy vọng giành lại tự do. Có thời cơ thuận lợi là anh ta chuồn ngay. Tất nhiên, tôi cũng theo gương anh ta. Nhưng dù sao tôi cũng ân hận sẽ phải mang theo cả những bí mật mà thuyền trưởng Nemo đã tin mà cho tôi biết. Cuối cùng, con người ấy đáng căm ghét hay đáng khâm phục? Con người ấy là nạn nhân hay đao phủ? Thật lòng tôi cũng muốn, trước khi vĩnh biệt Nemo, làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà phần đầu đã hoàn thành một cách tuyệt mỹ. Tôi muốn được thấy hết những kỳ quan đang ẩn mình dưới các đại dương. Tôi muốn đi sâu vào những điều bí ẩn nhất, thậm chí dám hy sinh tính mạng để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu những cái chưa biết. Cho tới nay, tôi đã khám phá ra điều gì? Chưa được, hoặc gần như chưa được điều gì, vì chúng tôi mới đi được 6.000 dặm dưới Thái Bình Dương. Trưa ngày 21 tháng 1 năm 1868, viên thuyền phó lại lên bon xác định độ nghiêng của mặt trời như thường lệ. Tôi cũng lên bon châm lửa hút xì gà và theo dõi việc làm của ông ta. Rõ ràng ông ta không biết tí tiếng Pháp nào. Tôi cố ý nói lên mấy nhận xét để ông ta phản ứng lại, nếu ông ta nghe, hiểu. Nhưng ông ta vẫn bình thản và lặng thinh. Trong khi viên thuyền phó đang quan sát, thì có một thủy thủ lên bon. Đó chính là anh chàng lực lưỡng đã theo chúng tôi trong chuyến đi chơi ngầm ở đảo Crespo. Anh ta lau kính đèn pha. Tàu Nautilus chuẩn bị lặn. Tôi vội chui xuống phòng khách. Nắp tàu đóng lại và tàu bắt đầu chạy về hướng Tây. Chúng tôi đi trong Ấn Độ Dương mênh mông. 550 triệu hecta, nước trong vắt. Đến nỗi nếu nhìn từ trên xuống thì có thể bị chóng mặt. Tàu phần lớn lặn sâu từ 100 đến 200 mét trong mấy ngày liền. Ở địa vị tôi, có lẽ ai cũng cho cuộc hành trình này là mệt mỏi và đơn điệu. Nhưng vì tôi say mê biển, nên không còn thì giờ để mệt mỏi và để buồn. Mỗi ngày dạo chơi trên bon tàu lộng gió biển khơi và ngắm nhìn những của báu dưới đáy biển, qua ô cửa phòng khách, đọc sách trong thư viện của thuyền trưởng và ghi nhật ký đi đường. Tất cả những việc đó đã choáng hết thời gian của tôi. Tình hình sức khỏe của chúng tôi rất tốt. Khẩu phần thức ăn trên tàu khá đầy đủ. Tôi có thể chẳng cần món cải thiện gì của Ned Land. Ngoài ra, nhiệt độ trên tàu rất dễ chịu, nên đến sổ mũi cũng chẳng có. Đã mấy hôm nay, chúng tôi gặp vô số chim biển. Trong số đó, có những con to có thể bay xa và dọc đường hạ cánh xuống nghỉ trên ngọn sóng, như chim báo bão. Loài chim này rất đẹp, tuy tiếng nó kêu giống tiếng lừa. Còn về cá thì chúng tôi luôn luôn phải trầm trồ ngạc nhiên khi đi sâu vào những bí mật của chúng dưới đáy nước. Tôi phát hiện ra nhiều loài cá mà tôi chưa từng gặp trong môi trường tự nhiên. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1, tàu Nautilus chạy với tốc độ 250 dặm một ngày. Nói khác đi, nó chạy 540 hải lý trong 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là 22 hải lý một giờ. Chúng tôi chỉ quan sát được những con cá bơi theo tàu và lọt vào vệt sáng của đèn pha trên tàu. Nhưng vì tàu chạy nhanh, nên đàn cá bơi theo cứ thưa dần và chỉ một số ít mới chạy đua thêm được với tàu một thời gian ngắn nữa. Sau khi chạy ngang qua đảo Keeling, một hòn đảo san hô không người ở, tàu hướng về phía tây bắc tới mỏm cực nam của bán đảo Ấn Độ. Hôm ấy, Ned Land bảo tôi, đó là những nước văn minh, thưa giáo sư. Ở Ấn Độ có đường cái, rải nhựa và đường sắt, có những thành phố đẹp đẽ, đi đâu cũng gặp những người đồng hương. Thế nào, đã đến lúc chúng ta chia tay với thuyền trưởng Nemo chưa, thưa giáo sư? Không, không, ông Ned ạ. Tôi trả lời rất cương quyết. Thôi cứ để mặt trời đất, như cánh thủy thủ các ông thường nói. Tàu Nautilus đang hướng về các lục địa, đang tiến gần bờ biển châu Âu. Cứ để nó đưa ta tới đó, rồi ta sẽ tùy tình hình cụ thể mà định liệu. Nhưng tôi nghĩ thuyền trưởng Nemo sẽ không cho ta lên bờ săn bắn như ở rừng New Guinea đâu. Nhưng thưa ngài, cần gì đỡ ông ta cho phép? Tôi không trả lời Ned và chẳng muốn tranh luận làm gì. Trong thâm tâm, tôi muốn trải qua mọi thử thách của số phận đã đẩy tôi lên tàu Nautilus. Tàu chạy chậm lại nhưng luôn luôn đổi hướng đi và lặn xuống rất sâu. Nhiệt độ những lớp nước dưới cố định là 4 độ. Tôi thấy ở những lớp nước trên, gần bờ, bao giờ nhiệt độ cũng thấp hơn ngoài biển khơi. Ngày 25 tháng 1, đại dương hoàn toàn vắng lặng. Tàu Nautilus suốt ngày chạy trên mặt nước, cánh quạt làm nước bắn lên trắng xóa. Thật dễ lầm với một con cá voi khổng lồ. Tôi ở trên bon 3/4 thời gian trong ngày. Tôi nhìn biển, chân trời hoang vắng. Nhưng khoảng 4 giờ chiều thì xuất hiện một chiếc tàu ở phía tây. Chúng tôi nhìn thấy nó, nhưng nó không thể nhìn thấy chúng tôi vì tàu Nautilus chỉ hơi nhô khỏi mặt nước. Tôi nghĩ tàu này thuộc công ty tàu biển chạy đường Ceylon Sydney có ghé qua Melbourne. Hôm sau, 26 tháng 1, chúng tôi vượt qua xích đạo và vào vùng biển Bắc Bán Cầu. Một đàn cá mập đáng sợ đi hộ tống tàu. Nhưng một lát sau, tàu tăng tốc độ, bỏ rơi những con cá mập hung hăng nhất. Khoảng 7 giờ tối, tàu nổi lên mặt nước và chạy trên biển sữa. Biển xanh mênh mông biến thành màu trắng đục. Có phải vì ánh trăng không? Không, trăng non mới được 2 ngày và lúc đó chưa nhô khỏi chân trời. So với màu sữa của biển cả thì bầu trời sao hình như đen thẫm lại. Conseil không tin ở mắt mình và yêu cầu giải thích nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ đó. Cũng may mà tôi có thể làm được việc này. Tôi nói, đó gọi là biển sữa. Những vùng biển rộng lớn, trắng như sữa là hiện tượng thường gặp ở vĩ độ này. Nhưng, thưa giáo sư, có giải thích được nguyên nhân của hiện tượng đó không ạ? Nước biển thực ra đâu có biến thành sữa. Tất nhiên là không, anh bạn ạ. Màu sữa của nước làm anh ngạc nhiên chính là do hàng tỷ tỷ sinh vật hết sức nhỏ, không màu phát ra ánh sáng, dày bằng bề dày sợi tóc và dài bằng 1/5 mm. Các sinh vật này kết vào nhau và tạo thành từng mảng rộng vài dặm.
Vài dặm cơ ạ? À?
Con say là sửng sốt.
Đúng anh bạn ạ. À.
Và anh chớ uổng công tính đếm chúng làm gì cho mệt. Nếu tôi không lầm, một số người đi biển đã gặp những biển sữa rộng hơn 40 dặm.
Tôi chẳng biết con say có nghe lời tôi khuyên không, nhưng anh ta lặng im suy nghĩ. Chắc con say là đang tính toán xem có bao nhiêu con trong diện tích 40 dặm vuông nếu mỗi con chỉ dài 1/5 mm. Còn tôi thì tiếp tục quan sát hiện tượng kỳ lạ ấy. Tới gần nửa đêm, biển trở lại màu xanh bình thường. Nhưng ở phía sau tàu, bầu trời phản ánh sáng màu trắng của nước tựa như hắt lại ánh sáng của Bắc Cực Quang.
Chương 26. Một đề nghị mới của thuyền trưởng Nemo.
Giữa trưa ngày 28 tháng 1, tàu Nautilus nổi lên mặt nước và trông thấy đất liền cách tàu 8 hải lý về phía tây. Ngay sau khi xác định được tọa độ, tôi xuống phòng khách tìm địa điểm đó trên bản đồ và thấy rằng mình đang ở gần bờ biển Ceylon, hòn đảo nằm ở gần cực nam bán đảo Ấn Độ. Tôi vào thư viện tìm xem có cuốn sách nào nói cặn kẽ về đảo Ceylon. Hòn đảo được coi như phì nhiêu nhất của trái đất này không? Tôi tìm thấy tác phẩm của Sir nhan đề Ceylon và người Sinhala, quay về phòng khách. Trước hết, tôi làm quen với những số liệu thống kê nói về Ceylon. Đảo này nằm giữa 5 độ 55 phút và 9 độ 49 phút vĩ Bắc và 79 độ 42 phút và 82 độ 4 phút kinh Đông. Từ Bắc xuống Nam, đảo dài 275 hải lý. Từ Đông sang Tây, rộng 250 hải lý. Diện tích đảo là 24.448 hải lý vuông. Nói cách khác, là gần bằng diện tích của Ireland. Lúc đó thuyền trưởng Nemo và thuyền phó vào phòng khách. Nemo nhìn bản đồ rồi quay lại bảo tôi. Đảo Ceylon nổi tiếng về nghề mò ngọc trai. Ngài Aronnax, ngài có đến xem nơi mò ngọc trai không?
Thưa thuyền trưởng, xin sẵn sàng.
Được, cũng dễ thu xếp thôi. Thế này nhé, chúng ta sẽ tới chỗ đó, nhưng không thấy thợ mò ngọc đâu. Mùa ngọc chưa bắt đầu. Nhưng không sao, tôi sẽ ra lệnh cho tàu hướng về vịnh Mana. Và ta sẽ tới đó đêm nay. Nemo nói mấy lời với thuyền phó. Ông này ra khỏi phòng khách. Một lát sau, tàu Nautilus bắt đầu lặn xuống. Kim đồng hồ chỉ độ sâu 10 mét. Tôi cúi xuống bản đồ để tìm vịnh Mana. Tôi thấy nó ở vĩ tuyến 9 độ, gần bờ biển Tây Bắc Ceylon. Muốn tới đó, phải đi vòng hết bờ biển phía Tây Ceylon. Thuyền trưởng Nemo nói, thưa giáo sư, người ta mò ngọc trai ở vịnh Bengal, ở biển Ấn Độ, biển Trung Quốc và Nhật Bản, ở biển Nam Mỹ, ở vịnh Panama, vịnh California. Nhưng những vùng mò ngọc trai chủ yếu tập trung ở Ceylon. Đúng là chúng ta tới đó quá sớm. Thợ mò ngọc xuất hiện ở vịnh Mana sớm nhất là vào tháng 3. Lúc đó ở đây tập trung tới 300 thuyền làm cái nghề có lãi nhất này trong 30 ngày. Trên mỗi thuyền có 10 người chèo và 10 thợ lặn. Thợ lặn làm việc theo hai kiếp. Khi thợ lặn xuống sâu 12 mét, họ kẹp vào giữa hai chân một hòn đá nặng. Tới độ sâu cần thiết, họ buông hòn đá ra để người trên thuyền kéo đá lên. Thế nghĩa là người ta vẫn dùng cách mò ngọc cổ xưa nhất.
Đáng tiếc là vẫn dùng, Nemo trả lời.
Mặc dù những nơi có ngọc đó thuộc một nước có nền công nghiệp lớn nhất là nước Anh. Tôi vẫn cảm thấy rằng bộ đồ lặn đã được cải tiến của ngài có thể giúp ích nhiều cho họ trong việc này.
Vâng, những người mò ngọc khốn khổ không thể ở lâu dưới nước được. Tôi biết một số thợ mò ngọc đã ở dưới nước 57 giây.
Những người dai sức nhất có thể lặn sâu tới 87 giây. Nhưng những người đó rất hiếm. Cứ mỗi lần lặn xong là nước ở tai và mũi trào ra có hòa lẫn máu. Trong thời gian ngắn ngủi đó, họ phải kịp cho vào rọ những con trai có ngọc vừa mò được.
Thợ lặn thường không thọ. Họ rất sớm suy sụp, mắt kém đi, thân thể bị lở loét và thường hay chết dưới nước vì chảy máu não.
Vâng, tôi nói, đó là một ngày buồn thảm.
và tất cả cũng chỉ nhằm thỏa mãn tính cầu kỳ của phụ nữ. Nhưng xin thuyền trưởng cho biết, một thuyền như vậy có thể mò được bao nhiêu trai một ngày?
Khoảng từ 4 vạn đến 5 vạn con. Người ta còn nói năm 1814, chính phủ Anh đã đứng ra tổ chức mò ngọc. Chỉ trong 20 ngày, thợ lặn đã mò được 76 triệu con trai.
Ít nhất thì công lao động của người thợ lặn cũng được trả giá cao chứ ạ?
Tôi hỏi. Thưa giáo sư, rất thấp. Ở Panama, mỗi tuần, họ kiếm được không quá $1. Thường họ chỉ được trả 1 xu mỗi con trai có ngọc.
Mà còn biết bao nhiêu con không có ngọc?
1 xu thôi ư? Thật là bất công, thật là ghê tởm.
Giáo sư và hai người cùng đi sẽ thăm vịnh Mana, và nếu may mắn gặp một người thợ lặn nào đó đến mò trai sớm thì ngài sẽ được làm quen với kỹ thuật của họ.
Thưa thuyền trưởng, vâng.
Thế giáo sư có sợ cá mập không?
Cá mập ạ.
Câu hỏi đó đối với tôi có vẻ thừa.
Thế giáo sư có ý kiến gì về cá mập?
Nemo hỏi gặn.
Thưa thuyền trưởng, xin thú thật rằng tôi chưa thật quen với loài cá này.
Thế mà chúng tôi đã quen với chúng.
Rồi ngài cũng sẽ quen thôi. Chúng ta sẽ trang bị vũ khí và nếu có thể, sẽ đi săn cá mập một chuyến.
Săn cá mập hết sức thú vị.
Xin hẹn giáo sư đến mai. Giáo sư hãy chuẩn bị lên đường thật sớm.
Nemo nói những lời đó bằng một giọng bình thản rồi ra khỏi phòng khách. Nếu người ta mời bạn đi săn gấu ở vùng Thụy Sĩ, bạn có thể nói, tuyệt lắm, mai sẽ đi.
Nếu bạn được mời đi săn sư tử ở thung lũng Atlas và săn hổ ở rừng rậm Ấn Độ, bạn có thể nói, à, ta sẽ đi ngay.
Nhưng nếu bạn được mời đi săn cá mập dưới biển sâu, thì chắc bạn phải suy nghĩ nhiều trước khi nhận lời. Còn tôi đã lấy tay lau trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh. Tôi nghĩ bụng, phải nghĩ cho kỹ, chớ vội. Đi săn ở khu rừng ngầm gần đảo Crepso là một chuyện, còn dò dẫm dưới đáy biển mà không biết lúc nào chạm trán với cá mập lại là chuyện khác hẳn.
Tôi được biết ở đôi nơi, đặc biệt là ở vùng đảo Andaman, những người da đen thường xông thẳng vào cá mập, một tay cầm dao găm, còn tay kia cầm thòng lọng. Nhưng tôi cũng được biết là trong cuộc chiến đấu tay đôi với cá mập, nhiều người gan góc đó đã về chầu tổ tiên.
Tôi hình dung ra cá mập, cái mồm to tướng với nhiều dãy răng có thể cắn đứt đôi người. Tôi đã cảm thấy đau ở thắt lưng. Tôi không chịu nổi cái giọng bình thản của Nemo đã dùng để mời tôi đi săn. Vấn đề đâu có phải là lảng tránh một con cày, con cáo nào đó trong rừng. Tôi nghĩ, được, tất nhiên con Sail sẽ từ chối không tham gia cuộc đi săn này. Thế là tôi sẽ có cớ không đi cùng Nemo.
Còn về nét thì thú thật tôi không tin ở sự chín chắn của anh ta. Sự nguy hiểm, dù lớn đến đâu, bao giờ cũng hấp dẫn cái bản chất hay gây gỗ của Ned. Tôi cầm lấy cuốn sách của Sir, nhưng chỉ lật từng tờ như một cái máy. Giữa những dòng chữ hiện lên những cái mồm cá mập ngoác rộng. Nhưng lúc đó, con Sail và Ned vào. Hai người đều tươi tỉnh. Họ chẳng biết chuyện gì đang chờ đợi họ. Ned nói, thưa giáo sư, thật thà mà nói, thuyền trưởng Nemo của ngài đã đề nghị chúng ta một việc rất đáng hoan nghênh.
À, thế ra các bạn đã biết.
Thưa giáo sư, con Sai là trả lời, thuyền trưởng Nemo mời chúng tôi cùng giáo sư đi thăm những nơi mà ngọc trai nổi tiếng của Ceylon. Ông ta hết sức lịch thiệp và tỏ ra là một người quân tử.
Nemo không nói gì nữa à?
Thưa giáo sư, không. Ned trả lời, ông ta chỉ nói là đã mời ngài tham gia cuộc dạo chơi dưới đáy biển này.
Đúng vậy, nhưng ông ta không đả động đến một chuyện.
Thưa giáo sư, chẳng có chuyện gì cả. Ngài có đi với chúng tôi không ạ?
Tất nhiên rồi. Tôi thấy ông Ned đã mê cái món dạo chơi dưới đáy biển rồi đấy.
Vâng, rất thú vị ạ.
Và nguy hiểm nữa.
Tôi thêm.
Nguy hiểm gì?
Ned trả lời, đó chỉ là một cuộc dạo chơi đơn giản thôi.
Rõ ràng thuyền trưởng Nemo thấy không cần phải gợi cho các bạn tôi nghĩ tới cá mập.
Tôi hoảng hốt nhìn hai người, tựa như họ đã bị cụt mất chân hoặc tay rồi.
Tôi có nên báo cho họ biết trước nỗi hiểm nguy sắp tới không?
Tất nhiên là nên.
Nhưng tôi chẳng biết thế nào.
Giáo sư có thể kể cho chúng tôi nghe chi tiết hơn về cách mò ngọc trai không ạ?
Tôi hỏi.
Về cách mò ngọc trai,
hay về những chuyện ngẫu nhiên liên quan tới việc mà Ngọc Trai?
Tất nhiên là về cách mà Ngọc Trai, Ned nói, trước khi lên đường, cần biết sẽ theo hướng nào chứ?
Thế thì mời các bạn ngồi xuống, tôi sẽ kể các bạn nghe tất cả những điều tôi biết về nghề mò trai có ngọc qua cuốn sách của Sir.
Ned và con Sailor ngồi xuống đi văn. Ned hỏi ngay, thưa giáo sư, thế ngọc trai là gì?
Đối với nhà thơ, ngọc trai là hạt lệ của biển cả. Đối với các dân tộc phương Đông, đó là hạt sương sớm đã hóa đá. Đối với phụ nữ, đó là viên đá quý hình bồ dục màu xanh óng ánh mà họ đeo ở cổ, ở tay, ở tai, như một thứ trang sức. Đối với nhà hóa học, đó là kết hợp của muối phốt phát và canxi carbonat. Cuối cùng, đối với nhà tự nhiên học, nó chỉ là một cái u hình cầu màu xanh nằm trong mô ác mềm của một số nhuyễn thể.
Thế có trường hợp nào một con trai chứa nhiều ngọc không ạ? À?
Con say là hỏi.
Có chứ, anh bạn. Người ta kể là đã thấy 150 con cá mập
trong một viên ngọc.
Tuy tôi không tin lắm. 150 con cá mập à?
Ned sửng sốt.
Tôi nói là cá mập ư?
Tôi lúng túng. Tôi muốn nói là 150 hạt ngọc ấy.
Cá mập dính dáng gì đến chuyện này?
Giá trị của viên ngọc tùy thuộc ở độ to nhỏ của nó phải không ạ? À?
Con say là hỏi.
Chẳng những tùy thuộc vào độ to nhỏ, mà còn tùy thuộc vào hình dáng, màu sắc, ở độ sáng của ngọc.
Phân loại ngọc chắc là một việc khó khăn và mất thì giờ.
Ned nói, chẳng khó lắm đâu, ông bạn ạ. À. Người ta dùng sàng để phân loại. Có cả thảy 11 loại sàng. Đầu tiên, người ta dùng sàng thưa. Có từ 20 đến 80 lỗ. Những viên ngọc còn lại trên sàng được xếp loại 1. Loại sàng có từ 100 đến 800 lỗ cho ta ngọc loại 2. Loại sàng có từ 900 đến 1.000 lỗ cho ta ngọc loại 3.
Họ khôn thật, con Sailor nói.
Tôi thấy họ đã phân loại ngọc một cách máy móc. Thưa giáo sư, ngài có biết việc khai thác các vùng biển có ngọc đem lại lợi nhuận bao nhiêu không ạ? À?
Theo sách của Sir, những vùng biển có ngọc của Ceylon hằng đêm đem lại 3 triệu con cá mập.
3 triệu quan chứ ạ? À?
Con Sailor nói. Ừ, 3 triệu quan. Tôi chữa lại.
Tôi nghe nói có mấy viên ngọc quý đắt tiền lắm phải không ạ? À?
Đúng vậy. Người ta kể lại rằng Caesar đã biếu Sevilla viên ngọc giá 120.000 franc.
Ghi chú Caesar, vị tướng nổi danh của La Mã cổ đại. 144 trước công nguyên.
Hết ghi chú.
Nhưng tôi nghĩ chẳng ông vua nào có viên ngọc lớn bằng viên ngọc của thuyền trưởng Nemo.
Viên này ạ. À. Con Stay chỉ vào viên ngọc đặt trong hộp kính.
Tôi đánh giá nó 2 triệu franc đấy.
Thế mà Nemo chỉ cần cúi xuống một chút là nhặt được.
Biết đâu ngày mai đi chơi, ta chẳng nhặt được một viên như thế.
Hy vọng gì? Con Say nghi ngờ.
Sao lại không?
Trên tàu Nautilus này thì có tiền triệu để làm gì?
Đúng là trên tàu thì chẳng cần. Nhưng ở chỗ khác...
Ở chỗ khác à? Con Say lắc đầu.
Ông Ned nói đúng. Tôi nhận xét. Nếu sau này ta mang về châu Âu hay châu Mỹ một viên ngọc giá mấy triệu thì những chuyện ta kể càng có trọng lượng hơn và dễ tin hơn.
Con say là hỏi thêm. Nghề mò ngọc có nguy hiểm không ạ? À?
Không, tôi trả lời ngay. Đặc biệt là nếu áp dụng một số biện pháp đề phòng.
Nghề đó thì có gì là nguy hiểm? Chỉ uống mấy ngụm nước mặn là cùng chứ gì?
Ned nói.
Ông nói rất đúng. Tôi cố nói bằng giọng bình thản của Nemo.
À ông Ned này, ông có sợ cá mập không?
Tôi à, tôi là thợ săn cá nhà nghề. Tôi coi khinh chúng.
Vấn đề không phải là đứng trên tàu câu cá mập, kéo nó lên bon, lấy rìu chặt đứt đôi, mổ bụng, moi tim, rồi lại quẳng xác xuống biển đâu.
Nghĩa là phải xuống nước chứ gì?
Đúng đấy.
Sợ quái gì?
Thế súng săn của tôi để làm chi? Thưa giáo sư, cá mập là giống cá vụng về. Muốn đớp ngài, nó phải ngửa bụng lên. Lúc đó...
Ned nói chữ đớp, bằng cái giọng khiến tôi lạnh ớn xương sống.
Thế còn anh nghĩ thế nào về cá mập, con sai lắm?
Tôi xin nói thành thật với giáo sư thế này, nếu giáo sư quyết định đi săn cá mập, thì tôi, người đầy tớ trung thành của giáo sư, sao có thể không đi theo được?